Chương 9. Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức. Một lần khi đang xếp hàng chờ gửi thư bảo đảm ở bưu điện, tôi nhận thấy một nhân viên đứng sau quầy phục vụ khách hàng trông rất chán nản. Tôi thử nghĩ về các công việc thường ngày của anh ta: cân các phong bì, dán những con tem, thối lại tiền lẻ và trao biên lai cho khách hàng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đơn điệu hết năm này sang năm khác, thì hỏi làm sao anh ta không chán nản cho được. Thế là tôi tự nhủ, mình sẽ thử làm cho anh chàng này vui lên xem sao. Để làm điều đó, tôi cần nói một cái gì đó thật thú vị. Dĩ nhiên không phải về tôi, mà là về anh ta. Tôi quan sát và một ý tưởng hiện ra. Khi anh đang cân phong thư tôi gửi, tôi nói: chà, ước gì tôi có mái tóc đẹp như tóc của anh. Anh ta ngẩng lên hơi ngạc nhiên, gương mặt bỗng giãn ra với một nụ cười rộng mở và trả lời khiêm tốn: ôi cảm ơn ông, hôm nay nó không được đẹp như mọi khi. Tôi cam đoan rằng mái tóc của anh ta rất đẹp, nó tạo cho anh một nét nam tính thật đặc biệt, và anh ta đã rất vui. Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Cuối cùng anh ta tiết lộ một cách vui vẻ: cũng có nhiều người khen tóc tôi rồi đấy. Tôi chắc rằng hôm đó chàng thanh niên này đi ăn trưa với cái đầu ngẩng cao đầy tự hào, và hẳn là khi về nhà, anh ta sẽ kể với vợ điều đó trong bữa cơm tối. Chắc rằng anh chàng sẽ nhìn vào gương và tự hào nói với chính mình: ôi, quả là mình có mái tóc thật phong độ. Tôi đã kể câu chuyện này một lần trước công chúng, và sau đó một người hỏi tôi: ông muốn được gì ở người đó? Tôi muốn được gì ở người đó khi làm điều này ư? Nếu như chúng ta ích kỷ một cách đáng khinh bỉ, đến nỗi không thể chia sẻ được một ít hạnh phúc và tặng một lời khen ngợi thành thật mà không mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Nếu như tâm hồn chúng ta không lớn hơn những mục đích, những vụ lợi, thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại và rất đáng bị thất bại. Thật lòng tôi cũng muốn đạt được một điều từ việc này. Tôi muốn một điều vô giá. Và tôi đã có được nó. Đó là cái cảm giác cao quý rằng mình đã làm được một điều gì đó có ích cho người khác, mà không cần phải được đền đáp. Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng, tôi cảm thấy mình được nhận lại nhiều hơn như thế. Có một quy tắc hết sức quan trọng trong việc đối nhân xử thế. Nếu chịu tuân thủ quy tắc này, thì hầu như chúng ta sẽ không bao giờ gặp rắc rối trong giao tiếp, sẽ có vô số bạn bè và sẽ luôn hạnh phúc. Còn ngược lại, vi phạm quy tắc này, bạn sẽ gặp khó khăn triền miên. Quy tắc đó là luôn luôn làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng. William James từng nói, nguyên tắc sâu xa nhất trong bản chất con người là sự thèm khát được khen ngợi. Đây chính là điều khiến con người trở nên khác biệt với muôn loài và thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển. Những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập kỷ qua về quan hệ giữa người với người đều dẫn đến một nguyên tắc ứng xử quan trọng. Zoroaster đã dạy nguyên tắc này cho các môn đệ của mình ở Iran cách đây 25 thế kỷ. Khoảng một thế kỷ sau đó, cũng nguyên tắc ấy, Lão Tử rồi Khổng Tử đã truyền giảng ở Trung Quốc. Đức Phật đã thuyết giảng chân lý đó bên bờ sông Hằng 500 năm trước Công Nguyên. Kinh sách Ấn Độ đề cập tư tưởng này 1.000 năm trước đó. Và cách đây 20 thế kỷ, trên những con đồi ở Do Thái, Chúa Giê-xu đã truyền giảng chính điều đó. Nguyên tắc có lẽ quan trọng nhất ấy của dân gian có thể được tóm gọn như sau: hãy đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử. Ai cũng muốn được tán thành, được thừa nhận giá trị của bản thân. Ai cũng muốn có cảm giác mình thật quan trọng trong thế giới chật hẹp này. Ai cũng muốn được người thân, bạn bè hay các đối tác khen ngợi chân thành và thật lòng, chứ không muốn nghe những lời định hót giả dối. Tất cả mọi người chúng ta đều muốn như vậy. Vậy thì chúng ta hãy tuân theo nguyên tắc vàng đeo trên và cho đi điều chúng ta muốn nhận từ người khác. Vậy nên làm điều đó ở đâu và lúc nào? Câu trả lời là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. David Smith ở Eau Claire, Wisconsin, nói chuyện trước lớp chúng tôi về cách ông xử lý một tình huống tế nhị khi người ta yêu cầu ông đảm nhiệm việc phục vụ ăn uống tại buổi hòa nhạc từ thiện. Vào đêm hòa nhạc, Khi tới nơi, tôi thấy hai bà đứng tuổi với vẻ mặt rất khó chịu, đang đứng cạnh quầy giải khát. Trong khi tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, một người thuộc ban tài trợ xuất hiện, trao cho tôi một hộp tiền và cảm ơn tôi đã nhận nhiệm vụ này. Bà giới thiệu với tôi Rose và Jen chính là hai người phụ nữ cao có mà tôi đã nhìn thấy, sẽ hỗ trợ tôi. Nói xong bà vội bước đi để lại ba con người, với một bầu không khí im lặng nặng nề. Biết rằng giữ tiền là một công việc thể hiện hình thức quyền lực, nên tôi trao ngay cái hộp cho Rose và giải thích rằng tôi không thể giữ tiền lúc này, tôi nghĩ đeo bà giữ thì sẽ tốt hơn. Rồi tôi đề nghị bà Jen rằng bà nên hướng dẫn cho hai cô gái đã từng làm việc ở quầy giải khát kia cách sử dụng chiếc máy làm soda, và tôi nhờ bà chịu trách nhiệm giúp phần này luôn. Tối hôm đó, bà Rose thích thú tính tiền, bà Jen thì tự hào chỉ huy các cô phục vụ, còn tôi thì cứ an nhàn thưởng thức hòa nhạc. Bạn không phải đợi cho đến khi mình là đại sứ Pháp hay là chủ tịch hội đồng quản trị thì mới sử dụng cách xử thế đơn giản này. Bạn có thể làm nên những chuyện phi thường mỗi ngày với triết lý đó. Nếu như cô phục vụ mang đến món ức trái trong khi bạn đã yêu cầu là ức sai, thì bạn nên nói: "Ôi, rất tiếc là làm phiền cô rồi, nhưng tôi lại thích ớt xay hơn." Chắc hẳn là cô ấy sẽ trả lời không sao đâu và vui vẻ đổi ngay cho bạn, bởi vì cô cảm thấy được tôn trọng. "Tôi rất ngại làm phiền ông. Ông chịu khó làm giúp. Ông có thể vui lòng. Ông có phiền không nếu như... Cảm ơn." Những lời nói lịch sự sẽ đánh tan sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra đó còn là biểu hiện của người lịch sự và có văn hóa. Ta hãy lấy một minh họa khác từ câu chuyện của nhà văn Hon Kan, tác giả những tiểu thuyết như The Christian, The Dimster, The Max Man, những tác phẩm bán chạy nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Hàng triệu người đã đọc tiểu thuyết của ông. Ông là con một người thợ rèn, học chưa hết lớp 8, nhưng cho tới khi mất, ông vẫn là nhà văn giàu có nhất trong các nhà văn đương thời. Câu chuyện của Hon như sau. Hon Kan thích sonnet và ballad, cho nên ông đọc ngấu nghiến toàn bộ thơ của Dante Gabriel Rossetti. Thậm chí ông còn viết một bài để ca ngợi Rossetti và gửi một bản cho chính Rossetti. Rossetti rất cảm kích và nghĩ rằng, cái anh chàng này cảm nhận tài năng của mình tinh tế như vậy, hắn là phải thông minh lắm đây. Thế là Rossetti mời chàng trai đó tới London làm thư ký cho ông. Đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Hon Kan. Ở vị trí mới, ông được gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Họ đã chỉ dẫn và khuyến khích ông bước vào con đường văn chương, đưa tên tuổi của ông lên đỉnh cao vinh quang. Lâu đài Giver Castle của Hon Kan trên đảo Man sau đó được mệnh danh là Thánh địa Mecca của châu Âu, thu hút du khách từ những đất nước xa xôi trên khắp thế giới đến viếng thăm. Ông để lại một tài sản trị giá vài triệu đô la. Ai biết được ông có thể đã chết lặng lẽ trong nghèo khó, nếu như không biểu lộ sự thán phục một nhân vật nổi tiếng bằng bài viết đó. Sức mạnh, cái sức mạnh phi thường của việc đánh giá chân thành và thật lòng là như thế. Rossetti tự xem mình là người quan trọng. Điều này không có gì lạ, vì hầu hết mọi người đều như thế. Cuộc đời của nhiều người có thể đã thay đổi nếu như có một ai đó làm cho người đó cảm thấy mình quan trọng. Ronald Rowland vốn là một giám thị của chúng tôi hồi học ở California, cũng là một giáo viên dạy hội họa và thủ công. Ông kể cho tôi về một học sinh tên là Chris ở lớp thủ công căn bản của ông. Chris là một cậu bé rất nhút nhát, lặng lẽ, thiếu tự tin, thuộc nhóm học sinh không gây được sự chú ý cho giáo viên đứng lớp. Nhưng tôi cảm thấy trong con người cậu ấy có một ngọn lửa đang nung nấu. Một ngày nọ, Chris đang chăm chú vào công việc của mình tại bàn học. Tôi đến gần và hỏi Chris xem cậu có muốn học ở lớp cao cấp không. Tôi muốn nắm được một dấu hiệu nào đó trên gương mặt của Chris. Tôi thấy cậu bé 14 tuổi đó đang cố tìm cách ngăn những giọt nước mắt. "Ai ạ? Em ư? Là em sao, thầy Roland? Em mà làm được sao?" "Chris, đúng thế đấy, em đủ sức để làm được." Đến đây tôi cũng phải ngừng lại vì trực trào nước mắt xúc động. Khi Chris bước ra khỏi lớp ngày hôm đó, cậu có vẻ cao hơn cả tấc. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và giọng nói rõ ràng. Em cảm ơn thầy, thầy Roland. Chris đã dạy cho tôi một bài học mà tôi không bao giờ quên. Đó là lòng ước muốn sâu xa, được cảm thấy mình quan trọng. Tôi đặt một tấm bảng trước cửa lớp và ghi hàng chữ. Bạn là người quan trọng, để mọi người có thể thấy và để nhắc nhở chính tôi rằng mọi học sinh tôi gặp đều quan trọng như nhau. Một sự thật rõ ràng là hầu hết mọi người bạn gặp đều cảm thấy họ hơn bạn ở một điểm nào đó. Cách chắc chắn để chiếm được cảm tình của họ là khiến họ nhận thấy bằng một cách tế nhị rằng bạn thành thật thừa nhận tầm quan trọng của họ. Triết gia Emerson từng nói, mọi người tôi gặp trong đời đều hơn tôi ở một điểm nào đó, và tôi học được điểm đó của anh ta. Thế nhưng khổ nỗi, những con người tầm thường lại hay kiêu ngạo, tự mãn và khoa trương ầm ĩ, nên chẳng muốn học hỏi ở ai điều gì cả. Như đại văn hào Shakespeare đã từng viết, ôi con người kiêu ngạo, có được chút uy quyền, đã vội diễn trò ngông cuồng trước mặt đấng quá công, để các vị thiên sứ phải rơi lệ. Những doanh nhân trong các lớp của tôi hướng dẫn đã ứng dụng những nguyên tắc này và thu được kết quả rất mỹ mãn. Đây là trường hợp của một luật sư ở Connecticut. Ngay sau khóa học, ông Era cùng với vợ đến Long Island thăm họ hàng bên vợ. Khi bị vợ bỏ đứng một mình với một bà cô của cô ấy, anh đã không bỏ một cơ hội tốt để thực hành bài học về khen ngợi. Thế là anh nhìn quanh ngôi nhà tìm ra một điều gì đó để khen ngợi, nhằm thể hiện sự quan tâm của mình. Anh hỏi, cô này, ngôi nhà này được xây vào khoảng năm 1890 có phải không? Phải rồi cháu, đúng là năm đó. Nó làm cháu nhớ đến ngôi nhà nơi cháu đã sinh ra, đẹp, rộng rãi và chắc chắn. Bây giờ người ta chắc không còn xây những ngôi nhà như vậy nữa. Ta nghĩ là cháu nói đúng đó. Tuổi trẻ thời nay đâu có thèm biết gì đến thế nào là đẹp đâu. Người ta cần một căn phòng xinh xắn để ngủ, còn chúng thì cứ lang thang suốt ngày sáng đêm trên xe hơi thôi. Nó là ngôi nhà mơ ước của gia đình ta. Bà nói giọng mơ màng như đang trở về miền ký ức dịu dàng. Biết bao năm cô và Dượng ước mong tính toán đủ mọi thứ mới có thể xây nên nó đấy. Cháu biết không, cô và Dượng đâu có tiền thuê kiến trúc sư mà đã tự thiết kế cả đấy. Thế rồi bà chỉ cho ông R xem từng thứ trong nhà. Ông thực lòng biểu lộ sự thán phục bộ sưu tập quý báu mà bà đã thu thập trong những chuyến du lịch nước ngoài và nâng niu gìn giữ cả đời. Đây là một bộ đồ trà cổ của anh bằng sứ Westwood, kia là những chiếc giường và ghế kiểu Pháp, những bức tranh của Ý và những tấm màn lụa có xuất xứ từ một lâu đài cổ ở Pháp. Sau đó bà dẫn ông R ra nhà để xe. Ở đó một chiếc ô tô Packard hãy còn mới nguyên, được đặt ngay ngắn trên những khối gỗ. Dượng mua chiếc xe này cho cô không lâu trước khi Dượng qua đời. Bà dịu dàng nói, từ khi Dượng mất, cô chẳng có dịp nào dùng đến nó nữa. Cháu biết thưởng thức cái đẹp, cô sẽ tặng cháu chiếc xe. Ôi không đâu cô ạ, à, cô làm cháu sửng sốt quá. Dĩ nhiên là cháu rất quý tấm lòng của cô, nhưng cháu không thể nào nhận được, xe của cháu vẫn còn mới. Cô còn nhiều họ hàng thân thuộc mà, cô sẽ thích có được chiếc Packard này. Thân thuộc à? Bà thốt lên trong nỗi giận dữ trào dâng. Phải, nhiều người trong bọn họ chỉ mong cô chết đi để chiếm chiếc xe này, còn lâu cô mới để cho họ. Vậy thì cô cứ bán nó đi. Bán sao? Cháu tưởng cô có thể bán chiếc xe này sao? Làm sao cô có thể đành lòng nhìn những người xa lạ lái chiếc xe mà Dưỡng đã dành chụm để mua tặng cho cô? Và cả những năm tháng kỷ niệm đó, cô sẽ không bao giờ bán nó đâu. Cô muốn tặng cho cháu bởi vì cháu là người biết quý trọng những kỷ vật. Ông không bao giờ dám từ chối nữa vì sợ làm tổn thương tình cảm của người cô. Người đàn bà này sống cô độc, hiu quạnh trong một ngôi nhà lớn với những thứ đồ cổ, những kỷ vật gợi nhớ một thời chàng son tươi trẻ, chinh dự và tràn đầy hạnh phúc. Bà thèm khát được chia sẻ cảm xúc, muốn được quan tâm và trân trọng, được người ta nhắc đến những ký ức, những quá khứ ngọt ngào của mình. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, bà không hề có được chút ấm áp của tình người. Sự trân trọng của người cháu rể đối với bà như một dòng suối mát mân man chảy giữa một sa mạc rộng lớn khô cằn. Lòng biết ơn của bà mạnh đến nỗi bà quyết định tặng luôn người cháu rể chiếc xe Packard yêu quý, kỷ niệm một thời hạnh phúc của mình. George Eastman, nổi tiếng với tác phẩm phim Kodak, người đã phát minh ra phim nhựa dùng cho điện ảnh, tạo nên tài sản hàng tỷ đô la và trở thành một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng nhất trên thế giới. Cho dù thành tích phi thường như vậy, ông vẫn khao khát được khen tặng, hệt như bạn và tôi. Khi Eastman đang xây dựng trường âm nhạc Eastman, cũng như nhà hát Kilburn ở Rochester, James Adamson, lúc đó là chủ tịch công ty sản xuất ghế cao cấp ở New York, muốn dành đơn đặt hàng cung cấp ghế ngồi cho hai công trình này. Adamson xin gặp Eastman ở Rochester. Khi vừa đến nơi, Adamson dặn dò: nếu chiếm hơn 5 phút nói chuyện với George Eastman, thì ông chẳng còn cơ hội nào đâu. Ông ấy là một người rất kỷ luật và cực kỳ bận rộn. Xin ông hãy trình bày thật nhanh rồi đi ra nha. Và Adamson đã chuẩn bị để trình bày chỉ trong đúng 5 phút. Khi được đưa vào văn phòng, ông thấy Eastman đang cúi mình trên một chồng giấy tờ ở bàn viết. Lát sau, Eastman ngước mắt lên, cất kính đi và bước về phía người kiến trúc sư và Adamson, nói: chào hai ông, tôi có thể giúp gì cho hai ông đây? Người kiến trúc sư giới thiệu, và sau đó Adamson nói: thưa ông, trong lúc chờ đợi, tôi đã ngắm nhìn văn phòng của ông. Thật không ngờ lại có một văn phòng như vậy. Tôi là người kinh doanh đồ gỗ, nội thất chuyên nghiệp, nhưng cả đời tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một cái văn phòng nào đẹp đẽ đến như vậy. George Eastman đáp: ôi, ông nhắc tôi nhớ tới điều mà suýt chút nữa thì tôi đã quên. Quả là nó rất đẹp đúng không? Hồi mới xây, tôi thích lắm đấy. Nhưng bây giờ tới hàng đống công việc ngập đầu, đến nỗi có khi cả tuần lễ, tôi chả còn tâm trạng đâu mà ngó qua nó được một lần. Adamson bước đến sờ vào một tấm chắn. Đây có phải là gỗ sồi của Anh không? Nó hơi khác so với gỗ sồi của Ý. Đúng vậy, Eastman đáp lại. Gỗ sồi này nhập từ Anh đấy, do chính tay một người bạn chuyên gia về gỗ quý hồi đó đã chọn cho tôi. Rồi sau đó Eastman đã giới thiệu toàn bộ văn phòng, bàn luận về các tỷ lệ, màu sắc, cách chạm trổ và các hiệu quả khác mà ông đã sử dụng trong thiết kế và xây dựng. Trong khi trò chuyện miên man về căn phòng, khen ngợi những vật dụng bằng gỗ xinh xắn, họ dừng lại bên một cửa sổ. Dẫn lối nói khiêm tốn và nhẹ nhàng thường ngày, George Eastman giới thiệu một vài công trình mà ông đã thực hiện để giúp đỡ cộng đồng. Trường Đại học Rochester, Bệnh viện Đa Khoa, ngôi nhà hữu nghị, bệnh viện cho trẻ em. Adamson thật lòng bày tỏ sự cảm kích trước việc Eastman đã dùng tài sản của mình để chia sẻ đau khổ với những người xung quanh. Sau đó, George Eastman mở khóa một cái tủ kính và lấy ra chiếc máy ảnh đầu tiên mà ông được sở hữu, phát minh của một người Anh. Adamson hỏi ông đôi điều về những khó khăn buổi đầu dựng nghiệp. Eastman xúc động kể về thời tuổi thơ nghèo khó của mình, về người mẹ quá phải nấu cơm cho nhà trọ, trong khi ông làm dân chuyên trong một công ty bảo hiểm. Cảnh nghèo khổ đã ám ảnh ông, điều đó thôi thúc ông quyết chí kiếm tiền, giúp mẹ khỏi phải làm việc cực nhọc. Adamson còn khơi gợi cho Eastman nói đến kinh nghiệm của mình về phim âm bản, và Eastman kể lại thời gian ông đã làm việc vất vả như thế nào trong một phòng thí nghiệm mà đôi khi ở lại suốt đêm. Ông chỉ chợp mắt có vài phút ngắn ngủi trong khi chờ đợi các chất hóa học phản ứng với nhau. James Adamson đã được báo trước rằng mình không thể chiếm của Eastman trên 5 phút, nhưng 1 tiếng đồng hồ, rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà hai người họ vẫn cứ mãi mê trò chuyện. Cuối cùng thì George Eastman quay về phía Adamson. Ông này, có lần sang Nhật Bản tôi đã mua vài chiếc ghế để ở ngoài hành lang nhà tôi đấy, nhưng nắng đã làm tróc sơn hết rồi. Cho nên hôm nọ tôi đã đi mua một ít sơn rồi tự sơn lại. Ông có muốn xem không? Thôi đến nhà tôi ăn trưa đi, tôi sẽ cho ông xem. Sau bữa trưa, Eastman cho Adamson xem những chiếc ghế mà ông đã mua ở Nhật. Chúng chỉ có giá vài đô la, nhưng George Eastman giờ đây đã là một tỷ phú, lại tự hào về chúng bởi vì chính tay ông đã sơn lại cho từng chiếc ghế. Sau cuộc gặp gỡ, Eastman đã đặt Adamson một đơn đặt hàng lên tới 90.000 đô la. Ai có thể ngờ James Adamson có được đơn đặt hàng này. Eastman và James Adamson đã trở thành hai người bạn thân từ lúc gặp nhau lần đầu tiên cho tới tận khi Eastman qua đời. Claude Marais, chủ của một khách sạn ở thành phố Rouen ở Pháp, đã theo nguyên tắc này mà giữ được một nhân viên chủ chốt của mình. Người nữ nhân viên ấy đã làm việc cho ông được 5 năm. Cô là cầu nối giữa Marais và toàn bộ 21 nhân viên của ông. Một buổi sáng nọ, ông vô cùng sửng sốt khi nhận được bức thư xin nghỉ việc của cô. Ông nói, "Tôi hết sức ngạc nhiên, bởi vì tôi cứ tưởng rằng tôi vẫn chu đáo và hiểu rõ các mong muốn của cô ấy. Có lẽ do cô ấy vừa là bạn, đồng thời cũng là nhân viên, nên tôi đã quá yên tâm về cô, thậm chí còn yêu cầu ở cô nhiều hơn những nhân viên khác. Dĩ nhiên tôi không thể nào chấp nhận lá đơn này mà không yêu cầu giải thích. Tôi hẹn gặp riêng cô và nói, Paulette này, cô phải hiểu rằng tôi không thể nào chấp nhận đơn xin nghỉ việc của cô được. Cô có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, cũng như đối với khách sạn này. Tôi đã nhắc lại điều đó trước mặt toàn bộ các nhân viên và chính thức mời cô ở lại, đồng thời khẳng định lòng tin tưởng của tôi vào cô trước sự có mặt của gia đình tôi. Paulette rút đơn xin nghỉ việc. Tôi tin cậy ở cô còn hơn cả trước đây. Bên cạnh đó tôi thường biểu lộ sự trân trọng của mình về công việc của cô và luôn khẳng định rằng cô quan trọng như thế nào đối với tôi cũng như đối với khách sạn. Nguyên tắc này có thể dùng trong gia đình hay không? Bà Dorothy Dix, chuyên gia tâm lý nổi tiếng, phát biểu như sau. Khi bạn chưa học nghệ thuật khen ngợi, thì bạn đừng nên lập gia đình. Đã bao lâu rồi bạn quên khen người vợ đảm đang của mình? Đã bao lâu rồi bạn quên cảm ơn người chồng tận tụy của mình? Lần cuối cùng bạn khen ngợi và nhìn nhận những nỗ lực đóng góp của nhân viên mình là khi nào? Nếu bạn bảo là vợ hoặc chồng của mình không có gì đáng để khen, thế thì ngày xưa các bạn lấy lý do gì để mà đến với nhau? Nếu bạn bảo nhân viên của mình không cần khen ngợi cũng làm việc tốt, thì họ chỉ làm đúng công việc được giao mà thôi. Thật sự thì với những lời khen ngợi và biết ơn chân thành, bạn sẽ chẳng mất gì để trở thành một người đáng yêu trong mắt vợ hoặc chồng mình. Tương tự là một cấp trên biết trân trọng và quan tâm đến dân chiên của mình. Người có giá trị nhất là người giúp cho đồng loại mình được nhiều nhất. Làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là một trong những cách thức hữu ích nhất để giúp họ sống và làm việc tốt hơn. Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người. John Dewey. Nguyên tắc chính: thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng.
Tóm tắt: 6 cách tạo thiện cảm. Nguyên tắc 4: thật lòng quan tâm đến người khác.
Nguyên tắc 5: hãy mỉm cười.
Nguyên tắc 6: luôn nhớ rằng tên của một người là âm thanh êm đềm, thân thương và quan trọng nhất đối với họ.
Nguyên tắc 7: biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ.
Nguyên tắc 8: nói về điều người khác quan tâm.
Nguyên tắc 9: thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng.